Linh vực, chương 455, hóa giải vu độc, góc truyện audio.com. Sở đại ca, vừa rồi những gia hỏa kia làm nhục ngươi như vậy, ngươi có thể nhịn. Tần Liệt nhếch môi, dẫn đầu đứng lên, hắn cầm lôi cương chùy, vẻ mặt dữ tợn nói. Đổi là ta, dù sao khẳng định là không thể nhịn. Ta nhịn con mẹ nó. Sở Ly lập tức rít gào lên. Vậy làm thịt bọn chúng. Tần Liệt đạp mạnh mặt đất một cước, đại địa lực hùng hậu lập tức thẩm thấu hướng chỗ sâu trong lòng đất, dẫn phát trọng lực bên trong đột biến. Từ Đồ Thông cùng Nữ Thiệu Quân những người đó, vừa thấy thế cục nháy mắt nghịch chuyển, sắc mặt lập tức biến đổi. Ngay lúc bọn họ chuẩn bị thay đổi thế cục, chuẩn bị vãn hồi bất lợi, trong đôi mắt trong suốt của Tuyết Mạch Viêm bắn ra sát ý sắc bén, thế mà đã lao tới đầu tiên. Thiên Ti Huyễn Ma Thủ. Từ trong Huyễn Ma Châu kia thò ra từng cái cánh tay nhỏ nhắn, những cánh tay đó như ngọc long lanh lóe sáng, giữa 10 ngón bay ra từng sợi bạc sáng, nhiều hơn 1000. Bóng tay đầy trời, sợi bạc đầy trời, như lưới tơ kín kẽ phủ xuống. Đem tất cả người của Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông bao trùm. Trong sợi tơ màu bạc sáng có xương trắng lượn lờ, xây dựng ra một loại ý cảnh như mộng như ảo, làm tinh thần người ta hoảng hốt, rất khó đem chiến ý hoàn toàn điểm hỏa. Từ Đồ Thông, Nữ Thiệu Quân những người đó, ánh mắt hiện ra nét hoảng sợ, trong lòng cũng có chút bất an. Ngay lúc này, trọng lực chàng đột nhiên biến đổi, một cỗ trọng lực nặng nề lập tức áp bách đến, làm bọn họ chợt thấy lưng gánh núi nặng, ngay cả hoạt động cũng bị hạn chế. Những người này càng thêm sợ hãi. Bán Nguyệt Trảm, kiếm quang như cầu vồng trong trường kiếm của Lạc Trần, xây dựng thành hình thái trăng non, như trăng lưỡi liềm lành lạnh nhằm vào đầu hạ xuống. Vì Thiên Viêm Tinh, Đỗ Hướng Dương nhếch miệng cười to vui vẻ, kiếm quyết biến đổi, kéo ra ba con rắn lửa khổng lồ, rít gào không thành tiếng ập về phía Tư Đồ Thông bên kia. Tinh Lạc, Sở Ly cười nhanh ác, điểm sáng tinh tú trên quần áo hắn, sau khi cùng linh lực hỗn hợp trong cơ thể hắn, như thật biến hóa thành tinh tú lấp lánh, lấy xu thế kinh người từ trong hư không rơi xuống. Tần Liệt sau khi một cước thay đổi trọng lực chàng, cùng sách lôi cương chùy quanh thân lôi điện quấn quanh, cười hung ác gia nhập vòng chiến. Ba quầng lửa kỳ lân cũng gào thét phân biệt nhìn chằm chằm ba mục tiêu. Hắn đối với Tư Đồ Thông, Nữ Thiệu Quân không có hảo cảm chút nào, hai người này chính là tiểu nhân rõ đầu rõ đuôi, vừa phát hiện Sở Ly, Lạc Trần bị thương nặng, phát hiện hắn cảnh giới thấp kém, lập tức nảy sinh tà niệm muốn liên hợp Huyễn Ma Tông diệt bọn hắn, cường đoạt máu tươi vô trùng. Mấy người này, căn bản là trừng phạt đúng tội, chết không đáng tiếc. Oành, oành đùng đùng, mọi người cùng thời gian phát lực, các loại linh quyết linh khí cuồng mãnh cương liệt toàn bộ hướng về phía võ giả Vạn Thú Sơn cùng Thiên Khí Tông, nháy mắt làm bọn hắn sụp đổ. Mau chạy đi, tản ra, chạy ra ngoài trước, tìm cơ hội báo thù sau. Võ giả Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông ầm ầm kêu sợ hãi, đều tự nhắc nhở đối phương, ở trước khi uy thế kinh thiên động địa hạ xuống, một đám thi triển ra phương pháp chạy trốn kỳ diệu. Có người thân hóa ánh cầu vồng, trong một hơi thở không còn tung tích, có người cắm đầu chui vào trong lòng đất như lặn vào lòng đất, cũng có người như bỗng nhiên ẩn hình, không còn một chút khí tức. Nhưng không phải mỏi, góc truyện audio.com, người đều may mắn như vậy. Trước công kích của mọi người từ trên trời đánh xuống, những kẻ trốn không kịp không có linh quyết chạy trốn kỳ diệu, lập tức bị công kích cuồng bạo bao phủ. Trong tiếng vang khổng lồ, trong ánh sáng lấp lánh chói mắt, tiếng xương đùi vỡ vụn, tiếng lồng ngực tan vỡ, tiếng kêu đau, lập tức toàn bộ bột phát ra. Có ba người lập tức chết thảm, còn có hai người, bị Thiên Ti Huyễn Ma Thủ của Tuyết Mạch Viêm ngưng tụ thành ngàn sợi tơ màu bạc sáng xuyên thấu thân thể, bọc lại chắc chắn. Hai người này tuy chưa lập tức chết, lại là bị trói buộc, đợi sau khi Lạc Trần tới gần, vùng kiếm sắc trong tay một cái, cổ hai người nở ra hoa máu, cũng chết thảm. Đốt, có một người khác bị Đỗ Hướng Dương lấy ngọn lửa màu vỏ quất che kín, đang kịch liệt thiêu đốt. Tần Liệt cùng Sở Ly gầm lên lao tới, lại phát hiện đối thủ bọn họ nhắm, đều mượn dùng độn pháp kỳ diệu thoát đi. Hắc, may mà có người của Huyễn Ma Tông giúp ngươi, bằng không, bọn người kia không dễ đối phó như vậy. Đỗ Hướng Dương ở sau khi Tần Liệt đến, mở miệng cười, nói. Nếu bọn hắn liên thủ với Huyễn Ma Tông, xui xẻo chính là chúng ta. Kết cục của bọn hắn lúc này, rất có thể cũng chính là kết cục của chúng ta. Nữ Thiệu Quân cùng Tư Đồ Thông đều bỏ chạy rồi, hai người này đều là thông u cảnh đỉnh phong, thực lực bọn họ thật ra rất đáng nhìn. Sở Ly cao mày, loại nhân vật này ta ngày thường căn bản sẽ không nhìn nhiều một cái. Sắc mặt Lạc Trần lạnh lẽo, đợi ta khôi phục thực lực ta tất tự tay giết hai thằng cha này. Tiểu nhân vật chật chật, ở trong mắt ngươi người khác đều là tiểu nhân vật. Đỗ Hướng Dương bắt đầu châm chọc. Lạc Trần cao mày, nhưng lại thần kỳ chưa lên tiếng. Hắn không phải tính tình của hắn trước kia, ngay cả Triệu Hiên còn có Trương Thần đống kia, đều là mắt hiện ra nét kinh dị kỳ quái nhìn về phía hắn. Bọn họ biết rõ Lạc Trần kiêu ngạo, ngươi chỉ giết một người, Tần Liệt cầm bình sứ ngọc, ánh mắt ở trên mặt Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống lắc lư một vòng. Người chỉ có thể lấy được một giọt máu tươi vô trùng. Bọn họ chỉ có một người có thể tiếp tục sống sót. Sắc mặt Triệu Hiên, Trương Thần Đống đồng thời thay đổi. Người cho ta hai giọt máu tươi, từ nay về sau, Lạc Trần ta đáp ứng, sẽ không bao giờ tìm Tần Liệt ngươi làm phiền nữa. Lạc Trần quát nhẹ, ha 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 ha, Tần Liệt bỗng nhiên vui vẻ. Hắn cười to, cười ngửa trước ngã sau, cười nước mắt cùng sắp ra. Hắn chỉ vào Lạc Trần, nói, bắt đầu từ Hải Nguyệt Đảo chính là Lạc Trần ngươi tìm ta gây chuyện. Ta rất nghi hoặc ta rốt cuộc từng đắc tội ngươi ở nơi nào. Sau chuyện Hải Nguyệt Đảo cũng là Lạc Trần ngươi, phát lời với người ta muốn ở trong thí luyện chàng giết ta, ngay tại đoạn thời gian trước người ta ở đây gặp nhau, cũng là ngươi muốn xuống tay với ta. Hà từ đầu tới cuối, đều là Lạc Trần ngươi đang lặp lại từng lần, không ngừng trêu chọc ta. Nụ cười trên mặt Tần Liệt chậm rãi, từng chút một thu liễm lại, sau khi nói xong phen lời này, vẻ mặt hắn đã lạnh lẽo như băng. Hiện tại, ngươi thế mà nói với ta, cho ngươi một giọt máu tươi, ngươi sẽ không tìm ta làm phiền nữa. Trên mặt Tần Liệt không có một tia nhiệt độ, ngươi có nghĩ tới hay không, Tần Liệt ta, muốn tìm ngươi làm phiền hay không? Có nghĩ tới hay không, ta sẽ đối phó ngươi như thế nào? Ánh mắt Lạc Trần trầm xuống, ngươi con, góc chuyện audio.com, mẹ nó cũng là nỏ mạnh hết đà rồi, còn cao ngạo cái rắm. Sở Ly không khách khí mắng một câu, ta thêm Tần Liệt thêm Đỗ Hướng Dương, muốn giết ngươi lúc này, thật ra khó khăn cũng không lớn. Đừng, đừng cộng thêm ta, Đỗ Hướng Dương liên tục xua tay. Nội chiến Thiên Kiếm Sơn ta nhiều lắm thờ ơ lạnh nhạt không nhúng tay là được. Ngươi quỳ một chân xuống đất xin ta cho ngươi một giọt máu tươi. Tần Liệt cầm bình sứ ngọc lạnh như băng nói. Vốn hai giọt máu tươi cần ngươi quỳ hai chân xuống đất xem ở trên phần ngươi giết một người ta chỉ bảo ngươi quỳ một chân. Ngươi dám, trong mắt Lạc Trần bắn ra hào quang nhục nhã mãnh liệt. Quỳ hay không tùy ngươi. Tần Liệt nhún vai, cũng phải, Triệu Hiên cùng Trương Thần Đống cũng không phải huynh đệ tay chân của ngươi, vì mạng bọn họ, Lạc Trần ngươi chưa chắc sẽ cam nguyện đặt xuống sự kiêu ngạo của mình. Triệu Hiên, Trương Thần Đống bỗng gục đầu xuống, không đi nhìn Lạc Trần, lấy cái này bày tỏ không tiếng động. Tự lựa chọn đi, Tần Liệt không tiếp tục để ý tới bọn họ, mà là hướng tới Huyễn Ma Tông Tuyết Mạch Viêm phất phất tay. Tuyết Mạch Viêm cùng Phan Thiên Thiên vẻ mặt khát vọng, dẫn đầu đi qua, đều nhìn về phía bình sứ ngọc trong tay hắn. Lấy cái bình ra ta đổ cho ngươi một giọt máu tươi. Tần Liệt nói, Phan Thiên Thiên vội vàng đưa lên một cái bình phỉ thúy, trong mắt đều là nét mong chờ, ngay cả tay ngọc cũng run nhẹ nhẹ. Mỗi một khắc, mỗi một giây, sinh mệnh cùng linh hồn của nàng, đều đang trôi đi từng chút một. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, loại thống khổ này, loại khủng bố đáng sợ này, thật sự khó có thể dùng ngôn ngữ đến miêu tả. Nàng nằm mơ cùng muốn lấy được một giọt máu tươi vô trùng. Cho, hiện tại Tần Liệt cho nàng một giọt máu tươi, giúp nàng giải thoát loại thống khổ này. Phan Thiên Thiên tiếp nhận bình phỉ thúy, lập tức ngồi xuống tại chỗ, đem một giọt máu tươi vô trùng nọ ở miệng bình thật cẩn thận nhỏ đến trong mi tâm của nàng. Lực chú ý của mọi người lập tức tập trung đến trên người Phan Thiên Thiên, đều nhìn về phía một giọt máu tươi vô trùng kia mi tâm nàng. Mọi người nơi đây, đều hoặc nhiều hoặc ít từng nghe nói bí văn vô độc biết một khi chúng vô độc hắc vô giáo, phải từ trong cơ thể mẫu trùng lấy được một giọt máu tươi giải độc hoặc là trực tiếp đánh chết mẫu trùng xong việc. Mọi người đều biết máu tươi trong cơ thể mẫu trùng có thể giải trừ vô độc nhưng lại chưa ai từng tận mắt thấy. Bọn họ đều muốn thông qua Phan Thiên Thiên để nghiệm chứng việc này. Mắt Tần Liệt sáng lên cũng nghiêm túc nhìn về phía Phan Thiên Thiên, nhìn chằm chằm mi tâm nàng. Một giọt máu tươi nọ đến từ trên người Bát Dực Ngô Công Vương, ở mi tâm Phan Thiên Thiên, giống như một nốt ruồi son, phi thường tươi đẹp cũng tỏ ra có chút yêu diễm. Trong đôi mắt u ám của Phan Thiên Thiên, lượn lờ từng tia màu đen, lúc này, những sợi màu đen kia giống như cảm giác được cái gì, vậy mà lại đều từ trong con ngươi nàng di động rời ra, một tia tiếp một tia, đều hướng một giọt máu tươi nọ chui vào. Mọi người đều có thể nhìn thấy, màu xám cùng tái nhợt trên mặt Phan Thiên Thiên đang chậm rãi mất đi. Thay thế vào đó chính là hào quang biến mất rất lâu cùng một loại sức mạnh tinh thần làm người ta phấn chấn. Phan Thiên Thiên đang nhanh chóng khôi phục, hiểu hiểu, đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Mười mấy phút một giọt máu tươi nọ, góc chuyện audio.com, rơi ở mi tâm Phan Thiên Thiên, biến thành khối cứng màu đen xì cạch một tiếng rơi xuống đất. Đôi mắt u ám của Phan Thiên Thiên tái hiện hào quang. Toàn bộ độc tố vô độc đều bị một giọt máu tươi hấp thụ rồi, ta không sao nữa. Phan Thiên Thiên kêu lên vui mừng như chim sẻ, thiêu hủy máu tươi đọng lại kia, Tuyết Mạch Viêm phân phó một câu, Nhà, biết rồi, một cô gái huyễn ma tông am hiểu hỏa diễm linh quyết tạo ra một ngọn lửa màu lam nhạt đem một giọt máu đen xì rơi xuống đất kia đốt sạch sẽ. Tuyết tỷ ta khỏi hết rồi, không sao nữa. Phan Thiên Thiên cười tủm tỉm nói. Trong mắt Tuyết Mạch Viêm cũng hiện ra nét vui mừng, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó hướng Tần Liệt nói. Lần trước là chúng ta hiểu lầm ngươi cùng Sở Ly. Việc nhỏ, Tần Liệt khoát tay trầm ngâm một chút nói. Thật ra, ngay từ đầu ta đã tính tặng các ngươi một giọt máu tươi vô trùng. Ta ban đầu chưa từng nghĩ, muốn thông qua máu tươi vô trùng hiếp bức các ngươi đối phó Vạn Thú Sơn, Thiên Khí Tông, ta cũng không dự đoán được bọn chúng lại ác độc như thế. Sự việc kết thúc là tốt rồi, Tuyết Mạch Viêm trái lại không sao cả. Cứ như vậy đi, Huyễn Ma Tông chúng ta không có việc gì, từ đây rời khỏi. Ta cảm thấy mọi người vẫn là không tách ra tốt hơn. Đỗ Hướng Dương bỗng nhiên nói, các cô gái Huyễn Ma Tông đều kinh ngạc nhìn về phía hắn, không rõ hắn vì sao nói như vậy. Dạ Ức Hạo chưa chết, Bát Dực Ngô Công Vương cũng còn sống, thành viên hạch tâm của ba đại gia tộc cũng đều bình yên vô sự. Đỗ Hướng Dương thở dài một hơi. Ở khu rừng rậm này, Dạ Ức Hạo chiếm địa lợi, chờ hắn khôi phục lại, tìm được ba đại gia tộc những người đó, chỉ sợ vẫn là sẽ bất lợi đối với chúng ta. Đơn độc một phe ai đụng tới bọn chúng, cũng không nhất định có thể chiếm được chỗ tốt. Lần này, Lạc Trần, Sở Ly, đều thiếu chút nữa bị bọn chúng hại chết, nếu không phải thời gian mấu chốt Tần Liệt lấy lửa phá hủy hắn khống chế đối với người chúng vô độc, lần này mọi người đều sẽ gặp nạn. Phen lời này vừa ra, mọi người bỗng nhiên lại trầm mặc xuống. Các cô gái Huyễn Ma Tông cũng không vội vã rời khỏi, hiển nhiên cũng đối với Dạ Ức Hạo những người đó có kiêng kỵ rất sâu. Tuyết tỷ, Phan Thiên Thiên nhìn Tuyết Mạch Viêm trên khuôn mặt nhỏ tràn ngập ngưng trọng, lo lo lắng lắng. Hoàng Xu Lệ cùng mấy cô gái Huyễn Ma Tông khác cũng là đầy mặt mây đen, đều tỏ ra rất trầm trọng. Các nàng đều lo lắng ở trong khu rừng rậm này, lại một lần nữa đụng phải Dạ Ức Hạo cùng võ giả ba đại gia tộc. Rất rõ ràng, Dạ Ức Hạo cùng ba người bọn Lâm Đông Hành đạt thành đồng minh, bởi vậy, chỉ bằng lực lượng một phía của Huyễn Ma Tông, muốn chống lại những người đó dường như khả năng rất nhỏ. Các nàng cũng biết tạm thời không nên rời khỏi. Tuyết Mạch Viêm nghĩ chốc lát, ở trong ánh mắt chờ mong của những cô gái kia, nhẹ nhàng gật đầu. Trước theo bọn họ một đoạn thời gian đi, năm cô gái âm thầm thở phào nhẹ nhõm một hơi. Sở Ly sờ cằm, ánh mắt quái dị nhìn Tuyết Mạch Viêm, lại nhìn Tần Liệt chốc lát, rõ ràng có chút vui sướng khi người gặp họa. Tiểu tử ngươi, phen này ngươi thảm rồi. Sở Ly âm thầm nói. Hắn cho rằng Tuyết Mạch Viêm là vị hôn thê của Tần Liệt, mà Tần Liệt thì là vào sống ra chết vì Tống Đình Ngọc. Một khi Tuyết Mạch Viêm biết thân phận của nàng cùng Tần Liệt, có thể thẹn quá hóa giận hay không, sẽ đối đãi Tần Liệt như thế nào. Sở Ly, góc chuyện audio.com, cũng bắt đầu đau đầu vì Tần Liệt. Bên kia, chiến đấu ở bên kia. Nhưng vào lúc này, từ xa xa truyền đến thanh âm của Hà Vi. Vẻ mặt Sở Ly rung lên, lại bỗng tinh thần hẳn lên, dương giọng quát. Chúng ta ở bên này. Mọi người hướng tới phương hướng thanh âm truyền đến nhìn lại. Không bao lâu, chỉ thấy 5 người bọn Hà Vi, Tống Đình Ngọc, Nhâm Bành, một người tiếp nối một người xuất hiện. Sở Ly, ngươi không sao chứ? Hà Vi kinh ngạc la lên. Tần Liệt ngươi thế nào? Tống Đình Ngọc yêu kiều gọi. Cách Trương.